Beethoven qua ngôn từ của chính ông. Âm nhạc Beethoven đã quen thuộc với nhiều người, nhưng ở ông dường như có một thứ hấp dẫn hơn, đó là những nhận xét của chính ông về nghệ thuật, tình yêu với thiên nhiên, cuộc sống, sáng tạo, về những nhạc sĩ khác và Thượng Đế. Bài tổng hợp này dựa theo cuốn sách Beethoven, Con người và nghệ sĩ, thể hiện qua ngôn từ của chính ông, của Franz Kurz và Henry Edward Grebel. Về nghệ thuật, nghệ thuật là nữ thần cho ông cầu nguyện, là người ông cảm tạ và là người được ông che chở. Ông ca ngợi nàng là vị cứu rỗi linh hồn ông những lúc tuyệt vọng. Ông thú nhận rằng nhờ nàng, ông từ bỏ ý định tự sát. Nàng cũng chính là người bạn đồng hành trong những chuyến đi lang thang xuyên qua cánh đồng và rừng rậm, chia sẻ với ông sự cô độc do bệnh điếc mang lại, làm cho cuộc đời đầy bất hạnh của ông trở nên đáng sống với những niềm vui nghệ thuật thuần khiết. Còn những thứ nghệ thuật giả dối chỉ càng làm ông thêm khinh bỉ và thù ghét tới tận đáy lòng. Người ta từng nói rằng nghệ thuật là lâu dài, còn cuộc sống chỉ là thứ phù du. Nhầm đấy, cuộc sống mới là lâu dài, nhưng chỉ là sự tóm lược một giai đoạn của nghệ thuật. Nếu trước kia hơi thở của nghệ thuật từng gặp Đức Chúa Trời, thì chúng ta được sinh ra từ ân huệ của cuộc gặp đó. Cuốn Cuộc Nói Chuyện, tháng 3 năm 1820. Thế giới như một ông vua, và cũng như một ông vua, nó thèm khát lời nịnh bợ để ban phát ân huệ. Nhưng nghệ thuật thật ích kỷ và ngang bướng, nó không màng đến những lời nịnh bợ. Cuốn Cuộc Nói Chuyện, tháng 3 năm 1820. Những sáng tác của tôi không để trưng bày. Beethoven đáp khi nam tước Van Roon nói rằng vở opera Fidelio đã giành được thiện cảm và sự tán thưởng của tầng lớp trên. Hãy tiếp tục, tiếp bước tới thiên đàng của nghệ thuật. Tại đó, không có một hạnh phúc thuần khiết, yên bình và trong sạch nào sánh bằng. Ngày 19 tháng 8 năm 1817, khi Beethoven nói với Xavier Steinder, người tìm tới Beethoven từ năm 1811 để xin sự chỉ bảo nhưng không được đáp ứng. Nghệ thuật đích thực là bất diệt, và người nghệ sĩ đích thực sẽ tìm thấy sự vui sướng tột bậc trong những tác phẩm vĩ đại của thiên tài. Ngày 15 tháng 3 năm 1823, gửi Cherubini, người được Beethoven coi là nghệ sĩ vĩ đại nhất còn sống ngoài ông ra. Sự thật chỉ tồn tại với người khôn ngoan, cái đẹp chỉ tồn tại với người biết cảm nhận, chúng đi cùng với nhau và bổ sung cho nhau. Viết trong cuốn bản thảo của bạn ông là Lenz von Brüning vào năm 1797. Về sáng tác, Beethoven cho rằng cái đẹp hình thức và thuần túy chẳng có ý nghĩa gì với ông. Ông luôn nhắc đi nhắc lại rằng chỉ có tâm hồn, cảm xúc, cuộc sống hiện tại mới là cái cần đầu tiên cho nghệ thuật. Vì thế chúng ta chẳng ngạc nhiên khi thấy trong nhiều bản sonata và giao hưởng của mình, ông phớt lờ những nguyên tắc truyền thống, rung động bộc phát và tự do là đặc điểm nổi bật nhất trong sáng tác của Beethoven. Những đấng tối cao, sự chi phối tư tưởng của tôi là ở trong không khí, những âm thanh xoay tít như cơn gió và tâm hồn của tôi cũng quay cuồng y như vậy. Ngày 13 tháng 2 năm 1814, gửi bá tước Brunswick. Vâng, đúng rồi. Đặt những nốt nhạc đó cạnh nhau thì thật kinh ngạc, bởi vì không bao giờ tìm thấy chúng trong bất kỳ quyển sách âm nhạc nào. Viết cho Ries khi những nhà phê bình buộc tội ông phạm những lỗi thô thiển về quy tắc âm nhạc. Không một con quỷ nào có thể buộc tôi chỉ được viết những phách nhạc như thế. Trích những ghi chép của ông trong những năm học nhạc. Nhiều người khẳng định rằng với những giai điệu mềm mại thì phải chấm dứt bản nhạc bằng một quãng thứ. Không. Tôi thì thấy ngược lại, một quãng ba trưởng khi chấm dứt bản nhạc có thể hiệu ứng lạ lùng. Hết nỗi buồn sẽ lại tới niềm vui, khi mưa tạnh sẽ lại có ánh sáng mặt trời. Nó tác động đến tôi như thể tôi đang tìm kiếm ánh bạc lấp lánh của sao hôn. Trong lời giới thiệu cuốn sách của hoàng tử Áo, Rudolf, để trở thành người soạn nhạc, có tài, phải học hòa âm và đối âm từ khi mới 7 đến 11 tuổi. Nhưng điều quan trọng hơn là phải để cho trí tưởng tượng và cảm xúc biết làm gì theo những quy tắc đó. Schindler nhớ lại câu nói này của Beethoven. Schindler nói, Khi Beethoven tới Viên, ông không hề biết đối âm và chỉ biết chút ít về hòa âm. Thư từ và sự giao thiệp, như ngài biết đấy, không bao giờ là sở trường của tôi. Một vài người bạn thân thiết nhất của tôi không hề gửi thư cho tôi suốt mấy năm qua. Tôi chỉ sống trong những ghi chép và sáng tác của mình, và ít khi hoàn thành một bản nhạc rồi mới bắt đầu một bản mới. Như hiện nay, tôi thường soạn 3, thậm chí 4 bản cùng một lúc. Viên, ngày 29 tháng 6 năm 1800, gửi Vedler a Bonn. Tôi buộc mình phải quen với việc nghĩ ra toàn bộ bản nhạc với mọi giai điệu và nốt nhạc ngay khi ý tưởng vừa xuất hiện trong đầu tôi. Ghi chú trong một bản phát thảo năm 1810. Bạn sẽ hỏi tôi rằng tôi lấy những ý tưởng đó ở đâu? Tôi không thể kể chắc chắn cho bạn. Chúng đến thật tự nhiên. Tôi có thể nắm bắt chúng trong bàn tay của mình, trong không trung, trong khu rừng, trong khi đi bộ, trong sự tĩnh lặng của đêm, trong buổi sáng sớm, hối thúc bởi tâm trạng, được nhà thơ chuyển tải thành ngôn từ, được tôi chuyển tải thành âm thanh, và tiếng gầm rú và cơn bão xoáy vào tôi, cho đến khi tôi đặt chúng xuống thành những nốt nhạc. Nói với Louis Kornscher, một nhạc sĩ trẻ, Beethoven rất quý trọng tình bạn này, quãng thời gian này vào năm 1822, năm 1823. Tôi không quen viết lại những tác phẩm của mình. Tôi không bao giờ làm điều đó bởi tôi hoàn toàn tin rằng mỗi chi tiết thay đổi sẽ làm thay đổi đặc tính của toàn bộ bản nhạc. Ngày 19 tháng 2 năm 1813, gửi George Thompson, người yêu cầu ông thay đổi một vài nốt nhạc trước khi xuất bản. Với những nghệ sĩ khác, quan điểm của người nghệ sĩ này về người nghệ sĩ khác thường phiến diện và không phải không có thành kiến. Nhưng với Beethoven thì khác, đặc biệt là sự phán xử của ông về Rossini, người đã quyến rũ dân chúng thành Viên. Từ khi còn nhỏ, Beethoven đã tới Viên và biểu diễn cho Mozart nghe. Mozart rất ấn tượng về tài năng của cậu bé. Ông nói với mọi người hãy chăm sóc và theo dõi cậu. Khác với Mozart, Beethoven sống nhờ việc sáng tác nhạc cho công chúng hơn là cho các quý tộc và cung đình. Bản giao hưởng đầu tiên Beethoven viết khi ông đã 30. Vào tuổi đó, Mozart đã sáng tác được 40 bản. Đừng làm rách những vòng nguyệt quế trên đầu của Handel, Haydn và Mozart. Chúng thuộc về họ chứ không phải về tôi. Ngày 17 tháng 7 năm 1852, viết cho cô bé 10 tuổi tên là Emil, rất ngưỡng mộ ông. Handel là bậc thầy không thể với tới của mọi bậc thầy. Hãy tới học ông cách để đạt được những hiệu ứng rộng lớn chỉ với những cách thức đơn giản. Handel là nhà soạn nhạc vĩ đại nhất từng sống. Tôi muốn ngã mũ và quỳ gối trước ngôi mộ của ông. Câu nói trên giường bệnh của Beethoven vào tháng 2 năm 1827. Ông nói với chàng thanh niên Gerhard von Brüning về sự cảm nhận đối với các tác phẩm của Handel. Việc ngài sẽ xuất bản những tác phẩm của Sebastian Bach là một điều làm tôi hạnh phúc. Trái tim tôi đang đập trong tình yêu nghệ thuật cao ngất và vĩ đại của người đã sinh ra sự hòa âm. Tôi muốn sớm nhìn thấy chúng. Tháng 1 năm 1801, gửi Hofmeister ở Leipzig. Tôi luôn luôn coi bản thân mình là một trong những người vô cùng ngưỡng mộ Mozart và sẽ mãi như vậy cho tới ngày tôi qua đời. Ngày 6 tháng 2 năm 1806, gửi Abe Maximilian Stadler, người đã gửi cho ông bài luận về Mozart có tên là Lễ Cầu Siêu. Đúng vậy, một sự thiêng liêng luôn tỏa sáng không ngừng bên trong Schubert. Nói với Schiller khi ông nghe những bản nhạc Songs of Oceans, Die Junot, Die Bergschaft và Tänzer der Marseillaise của Schubert. Rossini là một nhạc sĩ có tài và sáng tác các bản nhạc du dương, êm ái. Nhưng âm nhạc của ông không chỉ làm thỏa mãn cảm xúc và tinh thần hời hợt của thời đại. Năm 1824, viết tại Baden, gửi cho Frudenberg. Người Italia phải xem trường nhạc của họ dạy những gì. Hãy ngắm nhìn lại thần tượng của họ Rossini. Nếu thần may mắn không mang lại cho ông ta tài năng và những giai điệu dễ thương nhờ bắt chước, thì ông ta học được gì từ trường đó ngoài khoai tây, thứ chỉ làm cho ông ta to bụng mà thôi. Trong một cuộc trò chuyện tại cửa hàng âm nhạc Haslinger, nơi Beethoven thường xuyên lui tới. Nguyễn Cảnh Bình, dịch. Người tác thành cho thơ và âm nhạc cổ điển. Nói đến mối liên hệ giữa thơ và âm nhạc cổ điển, tên tuổi đầu tiên cần được nhắc tới là Ludwig von Beethoven, sinh năm 1770, mất năm 1827. Ông là nhà soạn nhạc đầu tiên đưa thơ vào thể loại giao hưởng, là tác giả của tập liên khúc được cho là tập liên khúc đích thực đầu tiên, là người đã phổ biến bao bài thơ tiếng Đức, tiếng Anh thành những ca khúc nghệ thuật hết sức tuyệt vời và có sức sống bền vững đến tận ngày nay. Nếu như Schubert được mệnh danh là vua của Lied, thì có thể gọi Beethoven là người tác thành cho thơ và âm nhạc cổ điển. Adelaide là một trong những Lied nổi tiếng nhất và được lấy từ hợp tuyển nhiều nhất của Beethoven, được sáng tác vào khoảng năm 1794 đến năm 1795, khi tác giả ở tuổi 25. Ca từ của Adelaide là một bài thơ Đức thời kỳ đầu lãng mạn do Friedrich von Mathesen, sinh năm 1761, mất năm 1831 sáng tác, được viết ở giọng suy si giáng trưởng cho giọng tenor hoặc soprano, có cấu trúc như một bản sonata cỡ nhỏ. Adelaide là một trong những tác phẩm rất tâm đắc của Beethoven, và chính ông đã chơi phần đệm piano trong một buổi hòa nhạc kỷ niệm sinh nhật nữ hoàng Nga năm 1815. Bài thơ của Mathieson là lời thổ lộ nỗi khát khao dành cho một người con gái lý tưởng tên là Adelaide và dường như không thể với tới được. Bài thơ rõ ràng đã đánh trúng tình cảm của Beethoven, người mà trong đời tư thường có nỗi khát khao về một người phụ nữ lý tưởng xa xôi. Bức thư cảm ơn mà Beethoven đã viết cho nhà thơ đã chứng tỏ tình cảm sâu sắc của ông đối với bài thơ này. Adelaide, Opus 46, được Artaria xuất bản ở Viên với lời đề tặng cho tác giả bài thơ. Nhưng rất lâu sau, Beethoven mới gửi cho Mathieson một bản sao của ca khúc này vì e rằng nhà thơ sẽ không thích nó. Song Mathieson cảm thấy đây là một ca khúc, một Lied hay nhất trong tất cả những Lied phổ thơ ông. Rất nhiều thính giả sau này xem nó là một trong những tác phẩm hay nhất thời kỳ đầu của Beethoven. Rất nhiều nghệ sĩ piano như Franz Liszt, Henry Kramer, Sigismund Thalberg đã soạn những phiên bản dành cho piano độc tấu dựa trên ca khúc này. Ca khúc Gửi Người Yêu Phương Xa Opus 98 là tập liên khúc duy nhất của Beethoven và thường được cho là tập liên khúc đích thực đầu tiên trong lịch sử thể loại ca khúc Lied. Ca từ của tác phẩm này là của bác sĩ, nhà văn, chính trị gia và nhà báo Alois Isidor Gesler, sinh năm 1794, mất năm 1858. Đây là một tác phẩm quan trọng, không chỉ vì giá trị âm nhạc mà còn vì nó đóng vai trò như một bước ngoặt lớn trong phong cách và sự nghiệp của Beethoven. Tác phẩm mở ra một con đường mới cho nhà soạn nhạc ở nhiều khía cạnh. Chủ nghĩa anh hùng và sự huy hoàng của quá khứ đều vắng mặt ở đây. Cá tính hướng ngoại, quan tâm đến người khác hơn bản thân mình, nhường chỗ cho sự diễn tả có sức nặng hơn, nội tâm hơn. Ở mức độ cá nhân, âm nhạc biểu trưng cho nhận thức rõ ràng của Beethoven rằng ông có thể sẽ không bao giờ kết hôn và rằng tuổi trẻ của ông với tất cả những thất vọng cay đắng của nó đã qua rồi. Tuy nhiên, dù âm nhạc phản ánh nỗi đau của tác giả, nhưng nó chưa bao giờ gợi lên bất cứ sự ca thán nào, thậm chí đôi chỗ mang màu sắc tươi sáng. Tiếng ừ thanh thản trước những điều bất khả của số phận. Vào ngày 7 tháng 5 năm 1824, Ludwig von Beethoven tận hưởng thắng lợi vang dội nhất của mình trước công chúng trong buổi công chiếu bản giao hưởng số 9 tại nhà hát Kärntner Wien. Giao hưởng số 9, giọng rê thứ Opus 125, bắt nguồn từ hai tác phẩm riêng biệt. Một bản giao hưởng với chương kết có hợp xướng và một tác phẩm khí nhạc thuần túy giọng rê thứ. Beethoven đã làm việc với chúng gần 10 năm trước khi quyết định kết hợp hai ý tưởng lại thành một bản giao hưởng với lời thơ tụng ca niềm vui của Schiller như là chương kết. Nhà âm nhạc học Dennis Matthews nhận xét về giao hưởng số 9 của Beethoven. Như với các tác phẩm thời kỳ cuối, có những chỗ mà không gian phải rung lên dưới sức nặng của tư tưởng và tình cảm, nơi mà nhà soạn nhạc khiếm thính dường như chiến đấu, chống lại hoặc vươn ra ngoài các giới hạn của nhạc cụ và giọng ca. Bản giao hưởng bất hủ này cũng là hiện thân của tính nhị nguyên trong âm nhạc, đã trở thành cuộc xung đột ở thế kỷ 19 giữa chủ nghĩa cổ điển và chủ nghĩa lãng mạn, giữa cái cũ với cái mới. Các phong cách hoàn toàn khác nhau như phong cách của Brahms và của Liszt đều tìm thấy các tiền lệ của chúng trong tác phẩm này. Ba chương đầu của tác phẩm rõ ràng vẫn còn cắm rễ vào thế kỷ 18, trong khi chương thứ tư hân hoan và thấm nhuần ý nghĩa thi ca, dường như đập tan khuôn vàng thước ngọc của chủ nghĩa cổ điển, đưa toàn bộ tác phẩm vào trong lãnh địa của âm nhạc chương trình, một khái niệm được xác nhận của chủ nghĩa lãng mạn thế kỷ 19. Chẳng thế mà trong cuộc luận chiến âm nhạc thế kỷ 19, giữa phe ủng hộ âm nhạc chương trình và phe ủng hộ âm nhạc tuyệt đối, còn gọi là âm nhạc thuần túy, chương hợp xướng của giao hưởng số 9 của Beethoven được cả hai phe đem ra làm bằng chứng cho luận cứ của mình. Những nhà hình thức chủ nghĩa cự tuyệt các thể loại như opera, ca khúc nghệ thuật, thơ giao hưởng vì chúng bộc lộ ý nghĩa rõ ràng. Với họ, chương nhạc này cũng như giao hưởng số 6 của Beethoven là có vấn đề, mặc dù họ vẫn coi Beethoven là một trong những nhà tiên phong của âm nhạc thuần túy, đặc biệt là với các bản tứ tấu đàn dây thời kỳ cuối. Còn ở phe ủng hộ âm nhạc chương trình, Richard Wagner coi chương hợp xướng trong bản giao hưởng số 9 của Beethoven là một minh chứng cho thấy âm nhạc sẽ hay hơn nếu có lời ca bằng câu nói nổi tiếng. Nơi âm nhạc không thể đi xa hơn nữa thì lời ca sẽ tới. Lời ca đứng cao hơn tiếng nhạc. Trong bài thơ Andre Fried được thi hào Đức Friedrich von Schiller viết năm 1785, ngợi ca ý tưởng hòa hợp và tình huynh đệ của toàn nhân loại, một số nhà soạn nhạc đã phổ nhạc bài thơ này, trong đó có Franz Schubert soạn năm 1815, xuất bản năm 1829. Beethoven cũng đã ấp ủ dự định phổ nhạc bài thơ này trong nhiều năm. Khi sáng tác chương 4 của bản giao hưởng số 9, Beethoven đã phải trăn trở rất nhiều để tìm cách bắt vào phần mở đầu đoạn tụng ca của Schiller. Ông viết đi viết lại đoạn đó nhiều lần, cho đến khi nó thành hình dáng như chúng ta nghe thấy ngày hôm nay. Người ta kể lại rằng, mặc dù người chỉ huy chính thức của buổi hòa nhạc lịch sử ngày 7 tháng 5 năm 1824 là Marcel Ulaf, giám đốc âm nhạc nhà hát Kennert, nhưng Beethoven đã cùng chỉ huy với Ulaf. Do chứng kiến Beethoven thất bại trong việc chỉ huy buổi tổng duyệt vở opera Fidelio 2 năm về trước, nên ở buổi này, Ulaf đã chỉ thị cho các nhạc công và ca sĩ lờ đi sự chỉ huy của nhà soạn nhạc đã hoàn toàn khiếm thính. Giao hưởng số 9 được các nhạc công kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội của khán thính giả, khi mà Beethoven vẫn đang chỉ huy một vài ô nhịp nữa trong tổng phổ. Vì thế, ca sĩ giọng nữ trầm Caroline Unger đã bước tới bên Beethoven và xoay người ông lại để ông có thể nhìn thấy khán thính giả đang tung hô mình. Công chúng thành viên đã đón nhận vị anh hùng với lòng tôn kính và cảm phục sâu sắc nhất. Với giao hưởng số 9, Beethoven là người đầu tiên đưa thơ vào thể loại giao hưởng. Đến thời hậu lãng mạn, nhà soạn nhạc người Áo Gustav Mahler năm 1860, mất năm 1911, thường xuyên đưa thơ của Nietzsche, Goethe cho đến các nhà thơ Trung Hoa đời Đường như Lý Bạch, Trương Kế, Mạnh Hạo Nhiên và Vương Duy qua các bản dịch thơ sang tiếng Đức vào sáng tác giao hưởng. Trong tác phẩm thơ Bài ca Trái đất, Mahler đã hòa trộn hai hình thức sở trường của mình là ca khúc và giao hưởng thành một bản giao hưởng ca khúc lớn, mặc dù bề ngoài nó có vẻ như một bộ sáu ca khúc với phần đệm của dàn nhạc. Sang thời hiện đại, nhà soạn nhạc Nga Dmitri Shostakovich sinh năm 1906, mất năm 1975, cũng có một thử nghiệm tương tự như Mahler ở bản giao hưởng số 14, Opus 135, viết cho hai giọng soprano và bass cùng dàn nhạc dây nhỏ và bộ gõ. Trong bản giao hưởng số 14, Shostakovich sử dụng 11 bài thơ của 4 nhà thơ Garcia Lorca, Guillaume Apollinaire, Wilhelm Kutscherberger và Rainer Maria Rilke. Tác phẩm này có 3 phiên bản, sử dụng bản dịch thơ tiếng Nga, bản dịch thơ tiếng Đức và bản dịch ngược từ tiếng Nga về ngôn ngữ gốc. Nhưng có lẽ đến tận bây giờ vẫn chưa có một thử nghiệm nào đưa thơ vào giao hưởng nào lại thành công vang dội bằng giao hưởng số 9 của Beethoven. Ngọc Anh. Thiên tài chống lại chủ nghĩa chuyên chế. Khi tia sáng của chế độ dân chủ bùng sáng ở Đức, cả Beethoven và Wagner đều là những nhân vật chống lại thế giới quý tộc già cỗi. Nhưng điều khác biệt giữa họ là trong khi Beethoven luôn giữ vững lập trường của mình, thì Wagner sau nhiều năm sống lưu vong và lâm vào cảnh bần cùng, đã thỏa hiệp với tầng lớp quý tộc để nhận được sự bảo trợ của tầng lớp này. Điều đặc biệt đáng ca ngợi là sự kiêu hãnh của Beethoven trong tư cách là một nghệ sĩ và một nhà tư tưởng. Vào một ngày, khi anh trai Johann của ông gửi một tấm thiếp với dòng chữ chủ đất sau tên mình, nhà soạn nhạc đã gửi lại tấm thiếp của mình. Trên đó ghi dòng chữ chủ sở hữu bộ não. Một trường hợp khác, Beethoven có ý định bán chiếc nhẫn mà ông nhận được từ vua Phổ nhân những cống hiến của bản giao hưởng số 9. Nghệ sĩ violin Karl Holst, một người bạn thân thiết đến cuối đời của Beethoven, đã cố gắng thuyết phục ông giữ lấy kỷ vật này và nhắc lại rằng người tặng là một vị vua. Nhưng Beethoven đã trả lời, tôi cũng là một vị vua. Có thể đoán chắc, Beethoven đã vượt xa thời đại của mình để trở thành một nhà quý tộc của những thiên tài với niềm kiêu hãnh mãnh liệt hơn cả những quý tộc bẩm sinh. Ông khẳng định, tôi không bao giờ viết vì tiếng tăm. Những thứ tràn ngập trong trái tim tôi cần thiết phải được biểu lộ, đó là nguyên nhân vì sao tôi sáng tác. Vào thời của Beethoven, tại Áo cũng như tại Đức, giới quý tộc vẫn còn thống trị. Nhân loại bắt đầu với ngài Nam Tước là một câu châm ngôn sắc sược và xuẩn ngốc nhưng lại thịnh hành. Beethoven nghĩ về nó, ắt hẳn chúng ta đều biết qua những hàm ý trong hành động của ông. Beethoven luôn giữ mình ngang hàng với tất cả những nhà quý tộc danh giá nhất thành viên bằng mọi cách và từ chối mọi hành động khúm núm trước họ. Và trong trường hợp học sinh của ông là thành viên của các gia đình hoàng gia, thì điều đó cũng không thuyết phục Beethoven đối xử tôn trọng với họ hơn những người khác. Nhà soạn nhạc đã từng cự tuyệt các nghi lễ cung đình, ngay cả khi dạy nhạc trong lâu đài của hoàng tử Rudolf, cậu con trai út của hoàng đế Leopold II, và khi các cận thần quấy rầy Beethoven với những cố gắng của họ để bắt ông phải tuân theo những luật lệ của chốn cung đình, thì hoàng tử đã mỉm cười và nói với các cận thần, hãy để cho Beethoven được xử sự theo cách riêng của mình. Nhà soạn nhạc người Đức Ferdinand Reis, người từng được biết đến với tư cách là thư ký, người sao chép tài liệu cho Beethoven và đồng thời là người bạn keo sơn của ông, đã kể lại rằng nhà soạn nhạc đã từng quở trách vài nhà quý tộc vô giáo dục. Đó là vào một buổi biểu diễn âm nhạc ở lâu đài của bá tước Brandt. Beethoven đang chơi một số bản hành khúc piano bốn tay với Reis, thì nhà báo tước bắt đầu trò chuyện với một tiểu thư quý tộc trẻ trung xinh đẹp bên cánh cửa của phòng liền kề đó. Sau những nỗ lực vô ích để lấy lại sự im lặng, Beethoven đột ngột đứng dậy và giận dữ kêu lên, tôi không thể chơi đàn cho những con lợn này nghe. Tất cả mọi van nài để nhà soạn nhạc trở lại bên cây đàn sau đó đều thất bại. Một buổi tối, người bảo trợ của Beethoven, hoàng thân Karl Lichnowsky, đề nghị ông chơi đàn cho một vài người bạn nghe, nhưng Beethoven dứt khoát từ chối. Nổi giận đùng đùng khi Lichnowsky vẫn cứ chờ đợi dù ông không muốn, Beethoven đã chạy lao ra ngoài trời mưa, bản tổng phổ vẫn cầm trong tay. Ông kiêu hãnh nói, thưa hoàng thân, những gì ngài có là bởi sự ngẫu nhiên, còn tôi, những gì tôi có là bởi nỗ lực của riêng tôi. Trên thế gian này đã có hàng ngàn hoàng thân và sẽ tiếp tục có hàng ngàn hoàng thân nữa, nhưng chỉ có duy nhất một Beethoven. Mưa để lại những vệt dài trên bản thảo viết tay Appassionata. Có thể tất cả các nghệ sĩ đều có được sự dũng cảm tương tự như Beethoven, nhưng nhiều người trong số họ chắc chắn không đủ sức hành động theo gương ông. Và cũng không có bất cứ ai dám sử dụng thứ ngôn ngữ trái với quy tắc ứng xử chốn thượng lưu của ông. Cách từ chối của Liszt thì nhiều chất lịch thiệp hơn nhưng hoàn toàn hiệu quả. Một lần Liszt chơi nhạc cho cung đình ở thủ đô nước Nga. Sau khi Sa Hoàng bắt đầu nói chuyện ầm ĩ, Liszt đã dừng lại một cách bất ngờ. Và khi được hỏi vì sao không chơi tiếp, ông trả lời, nghi thức cung đình yêu cầu khi hoàng đế nói chuyện thì tất cả những người khác buộc phải im lặng. Brahms là một con người hết sức khiêm tốn và nhún nhường, nhưng sự khiêm nhường như thế xa lạ với Beethoven. Ông biết rằng mình là một vị vua. Trên thực tế còn hơn cả thế, bởi nhiều bậc vua chúa đã bị lãng quên ngay sau khi qua đời. Tuy nhiên, Beethoven biết rõ mình cũng có khi mắc sai lầm. Ông không thích những người theo chủ nghĩa Beethoven một cách ngu xuẩn, luôn có ý nghĩ rằng mọi tác phẩm của ông đều hoàn hảo. Khi Katharina Tibini ca tụng Beethoven là bậc thầy duy nhất, người không bao giờ sáng tác bất kỳ thứ gì tầm thường hoặc kém cỏi, ông đã trả lời: "Cô nói điều gì quái gở thế? Tôi cảm thấy rất sung sướng được phá hủy nhiều tác phẩm trong số những gì mình đã sáng tác nếu có thể." Trong các bức thư của mình, Beethoven nhiều lần thú nhận rằng ông viết các tác phẩm mì ăn liền kiếm tiền nhằm dành điều kiện tốt nhất để hoàn thành các kiệt tác. Trong số những tác phẩm kiếm cơm kiểu như vậy, theo lời thú nhận của ông, là bản piano Sonata Opus 106. Nó được viết ra cũng như lời tâm sự của ông Varese: "Gần như vì lợi ích của bánh mì, tôi phải làm đến mức như vậy." Không nhiều người hâm mộ Beethoven thú nhận một cách thành thực về những thiếu sót trong tác phẩm của thần tượng. Nhưng nhà văn Wilhelm Joseph von Wasilewski trong những phần 2 của cuốn sách Tiểu sử Beethoven giải thích: "Cùng lúc sáng tác những bản sonata cuối cùng, Opus 109, 110 và 111, nhà soạn nhạc còn mãi mê tập trung vào tác phẩm vĩ đại Mass, nên các bản sonata đó đã phải hứng chịu hậu quả." Nhà viết tiểu sử cho biết, một điều rõ ràng là các tác phẩm viết cho piano không nhận được sự quan tâm như trước đây. Beethoven kiên quyết, trong năm 1823, một năm sau khi sáng tác các tác phẩm trong Opus 111, không viết thêm bất kỳ tiểu phẩm piano nào nữa, ngoại trừ khi được đặt hàng. Các nhà phê bình đương đại đã không do dự, chỉ mũi dùi của họ vào những tác phẩm của Beethoven, những lỗi có thật hoặc tưởng tượng, đặc biệt là những con bò thiến Leipzig như cách Beethoven gọi họ, đã quá quen với lối trò chuyện đầy khiếm nhã của ông. Beethoven viết cho một người bạn làm trong ngành xuất bản của mình: "Nhưng cứ để cho họ nói chuyện, họ sẽ chắc chắn không làm cho bất cứ ai trở thành bất tử bằng những lời lẽ nhảm nhí của mình, và cũng không thể tước đoạt được sự bất tử của bất cứ ai, những người đã được thần Apollo ban tặng sự bất tử." Việc các nhà phê bình tấn công vào phong cách và cấu trúc trong tác phẩm chỉ kích thích Beethoven cảm thấy vui hơn. Nhạc trưởng Ignaz von Seyfried, học trò của Mozart, từng chỉ huy buổi ra mắt vở opera Fidelio của Beethoven, đã viết: "Khi thấy những lời phê bình chỉ trích về việc mắc những sai lầm ngớ ngẩn trong nhạc lý, Beethoven thường cười ầm ĩ và xoa hai tay vào nhau một cách hân hoan, rồi la lên: "Đúng thế, đúng thế. Họ đã cắm đầu mình vào nhau và ngoác mõm ra, bởi vì họ không bao giờ thấy bất cứ thứ gì như thế trong một cuốn sách bàn về hòa âm." Về những nghệ sĩ piano chuyên nghiệp cùng thời đại, Beethoven viết: "Nhiều người trong số họ là kẻ thù chí mạng của tôi." Tại sao vậy? Bởi vì kẻ tầm thường thường thù ghét bậc thiên tài. Ở góc độ nào đó, người ta có thể thấy không có lý do đặc biệt nào để các pianist căm ghét Beethoven. Ông không biểu diễn thường xuyên trước công chúng, và nếu có, thì ông cũng chỉ chơi các tác phẩm của mình. Nhưng chắc chắn rằng không ai trong số họ mong chơi hay như Beethoven, bởi ông là người khổng lồ giữa các pianist. Trong thời đại của Beethoven, tất cả các pianist đều được mong đợi sẽ ứng tác trong các buổi biểu diễn. Nhiều tài liệu ghi lại rằng, trong một dịp Beethoven và một trong số các địch thủ của ông, Wolf, cùng ngồi cạnh nhau trên hai cái đàn piano, trong vòng quay ứng tác trên các chủ đề được đề xuất bởi mỗi người, và tất nhiên Beethoven là người thành công hơn cả, Mozart đã có nhận xét lịch sử sau khi lắng nghe Beethoven chơi ứng tác: "Hãy hướng cặp mắt lên người nghệ sĩ này, một ngày nào đó anh ấy sẽ buộc cả thế giới phải nói về mình." Một nhà phê bình cùng thời Beethoven viết: "Ông ấy trở nên tuyệt vời nhất khi ứng tác, và thực tế là thật kỳ diệu khi được thấy ông biểu diễn ứng tác một cách dễ dàng và hoàn hảo trên bất kỳ chủ đề nào được đưa ra, không đơn thuần bởi sự biến đổi của cấu trúc như nhiều nghệ sĩ bậc thầy đã làm với sự thành công và cả sự hào nhoáng, mà bằng sự phát triển đích thực của ý tưởng." Một khán giả đã viết về buổi biểu diễn ứng tác của Beethoven tại Viên: "Beethoven nhanh chóng quên đi những gì diễn ra xung quanh, và trong vòng hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, ông chìm chắm vào chuỗi ứng tác. Đúng hơn là ông chìm đắm một cách say mê trong những âm điệu mãnh liệt, táo bạo hơn là những âm điệu dịu dàng, ủy mị. Khối cơ trên gương mặt của ông cũng căng lên, các tĩnh mạch dường như căng phòng, đôi mắt long lanh hoang dại, khuôn miệng rung động dữ dội. Với những tinh thần do bản thân gợi lên, ông đã xuất hiện như một phù thủy bậc thầy. Có một giai thoại vui kể về một dịp Beethoven chơi đàn cho những người bạn nghe. Nhà xuất bản âm nhạc lỗi lạc Schlesinger mời bạn bè đến Viên dự một bữa tiệc. Beethoven là một trong những khách mời này và tất nhiên được mời biểu diễn ứng tác. Sau khi từ chối nhiều lần không được, Beethoven cuối cùng cũng phải ưng thuận với điều kiện rằng Castelli, người không có lấy một ý tưởng nào về việc chơi đàn, sẽ phải đưa ra cho ông một chủ đề. Castelli liền bước đến bên cây đàn, chạm ngón tay đầu tiên lên bốn phím đàn và lặp lại điều đó một lần nữa. Thế là quá đủ, Beethoven nói to và cười vang. Sau đó, người nghệ sĩ thiên tài ngồi xuống và làm cho các vị khách vui thích. Ông ứng tác trong vòng một giờ đồng hồ trên bốn nốt nhạc ấy, thứ tạo thành tất cả những gì ông chơi hôm đó. Chuyện đó xảy ra vào năm 1825, hai năm trước khi ông qua đời. Toàn bộ sự nghiệp biểu diễn như một nghệ sĩ bậc thầy của Beethoven chỉ kéo dài trong vòng 19 năm. Có một sự thật là ông chưa bao giờ quan tâm một cách đặc biệt đến phương diện biểu diễn. Theo lời của Rice và nữ bá tước Julia Gucci-Ciandi, người được Beethoven đề tặng bản Sonata Ánh Trăng, ông không thích chơi các tác phẩm của mình trước công chúng. Có thể bởi vì ông không quan tâm đến việc dành thời gian cho việc đạt tới một kỹ thuật hoàn hảo. Jacni, học trò của ông, đã giải thích nguyên nhân vì sao Beethoven lại thích chơi ứng tác các tác phẩm của mình như vậy. Bởi theo cách đó, ông có thể rèn được những phần mà ông không có thời gian luyện tập. Một vài học trò và bạn bè của nhà soạn nhạc vĩ đại nói rằng khi chơi đàn, Beethoven sử dụng pedal thường xuyên hơn trong nguyên bản các tác phẩm của mình. Và có thể nhận thấy Beethoven khi chơi tác phẩm của mình thường sử dụng một cách tự do sự dao động tốc độ, thứ vẫn được gọi là tốc độ linh hoạt. Theo lời kể của Rice, có lẽ thói nghiện sử dụng nhịp độ dao động như thế này ở Beethoven là do ông không bao giờ được học khiêu vũ. Rice đã đề cập đến sự thất bại của Beethoven trong việc học khiêu vũ như một hình mẫu về sự vụng về nhất mà người ta có thể thấy, và quả thật, ông thiếu hẳn phong cách phong nhã trong mọi cử chỉ. Beethoven hiếm khi cầm vật gì trong tay mà không làm rơi vỡ nó. Nhiều lần, ông đã làm rơi giá để bút vào trong cây đàn của mình. Không một vật dụng nào được yên ổn trong bàn tay ông. Làm thế nào mà ông học được cách cạo râu cũng là một điều khó hiểu, ngay cả khi chúng ta không có cơ hội thấy vết cắt thường xuyên trên má ông. Điều lạ lùng là không có nhiều dấu vết của sự vụng về trong âm nhạc của ông. Bạn bè thân thiết của Beethoven cũng thường phải hứng chịu những cơn bùng nổ tính khí của ông. Beethoven xúc phạm đến cả những người bạn tốt nhất của mình. Nhưng khi cơn giận dữ tan biến, ông lại viết thư gửi họ với những lời xin lỗi đầy thống thiết. Cũng như Brahms, Handel và Chopin, Beethoven chưa bao giờ kết hôn, nhưng ông rất ngưỡng mộ những người phụ nữ đẹp và luôn say mê họ đắm đuối. Cơn cuồng dại của ông, dẫu sao, cũng không bao giờ kéo dài quá 7 tháng, theo lời của Rice. Tuy nhiên, không hề thấy dấu vết của sự hời hợt hoặc nông cạn trong tình yêu âm nhạc của ông. Tình yêu của ông với thiên nhiên, bản giao hưởng đồng quê là một bằng chứng hùng hồn rằng, với biệt lệ của tình yêu dành cho phụ nữ, không có nguồn cảm hứng trong âm nhạc nào có thể so sánh được với nó. Pianist cellist người Anh Short Nate kể lại rằng, ông chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào hân hoan, mừng vui khi ở giữa thiên nhiên như Beethoven. Ông thường rất đổi thích thú với những bông hoa và những đám mây. Thiên nhiên là nguồn sống và là yếu tố khiến ông hòa nhập vào cuộc sống. Khi đi bộ trên đồng cỏ gần Viên, ông có thể ngồi xuống bất cứ thảm cỏ xanh mời gọi nào, như ngồi xuống một chiếc ghế bành, và lập tức ông cảm thấy mơ màng. Trong cuốn sổ ghi chép của mình, ông từng viết: "Cứ như là tất cả cây cối cùng nói với tôi, thánh thiện, thánh thiện. trong khu rừng này có nhiều thứ như bỏ bùa mê. Ai có thể nhanh chóng làm được tất cả những điều này như thiên nhiên? Henry Frick, Thanh Nhàn, dịch.